Express. Vâng, thưa quý vị, thống kê mới đây đã cho thấy số người già tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh. So với những nước trên thế giới, Việt Nam đang có rất ít thời gian để chuẩn bị cho một xã hội dân số già. Trong khi đó, dự báo khoảng 12 triệu người Việt Nam đang có nguy cơ không lương hưu vào năm 2030. Vậy ngay chính với những người già đang không có lương hưu, thì hiện họ đang phải suy sở với cuộc sống của mình ra sao?
Hồi xưa người ta đi làm nhà nước rồi, người ta có cái lương hưu rồi. Mình trong ngày nào ăn ngày đó để đâu mà có tiền dư.
Chứ mình cứ hỏi mượn tiền con thì nó kiếm mượn vậy thì chứ nó cũng cho, nhưng mà nó có khi nó về rồi nó nhằn nhèo vậy, thắc mắc hỏi tại sao cứ hỏi tiền vay mượn thì mình cũng tuổi thân lắm, cũng cùng đường không còn sức lực để mà đi làm kiếm ra tiền nhiều, thì mỗi người một số phận thôi cô, chứ mình cũng không trách ai. Con cái mình nó cũng có cái cuộc sống riêng tư của nó.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 10 tháng 8. Ở tuổi ngấp nghé 70, miếng ăn của gia đình cô Thu hiện đang phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương phụ hộ của chồng. Tuy nhiên, tuổi già đi kèm với hàng loạt bệnh tật và chi phí khám chữa bệnh phát sinh, hai vợ chồng già đã rơi vào cảnh tuổi hổ khi buộc phải ngửa tay xin tiền con rể.
Hôm nay cô 61 tuổi. Hiện tại thì bây giờ cô thì cũng ở nhà làm việc nhà thôi, nội trợ rồi lặt vặt ở trong nhà thôi. Còn chú thì cũng nay cũng 66 tuổi rồi, thì nhưng mà chú cũng vẫn còn là bươn chải để mưu sinh, rồi phải đi phụ hồ, rồi ai kêu việc gì thì làm việc đó thôi. Nhiều con gái đi lấy chồng, lấy người chồng thì gia đình bên chồng thì cũng tương đối cũng khá giả, thì thỉnh thoảng thì cũng gửi cho một ít, nhưng mà nó cái là cô biết á, làm cha làm mẹ mà mình có thì mình cho con thì nó thoải mái. Giờ lớn tuổi rồi cũng không có làm gì ra tiền, cũng bệnh tật nữa rồi đau yếu hoài, cho nên nó lúc thì cũng phải nhờ con. Rồi như mình đó là con gái thì nó dễ, nhưng mà con gái mình thì còn con rể nữa, đứa con rể của cô nó cũng hơi kỹ tính. Chứ mình cứ hỏi mượn tiền con thì nó kiếm mượn vậy thì chứ nó cũng cho, nhưng mà cầm cái đồng tiền nó cũng có cái thái độ nó cũng không được vui vẻ đó. Nó có khi nó về rồi nó nhằn nhèo vậy với vợ nó, rồi nó cũng thắc mắc hỏi tại sao cứ hỏi tiền vay mượn thì mình, nó không nói trực tiếp mình, nhưng mà nó về nó cũng nặng nhẹ với vợ con, với con cái mình, thì mình thấy mình cũng tuổi thân lắm, cũng cùng đường, nhiều khi có biết không phải đi vay mượn của người này người kia, thì mình vay thì nhiều khi cho cũng cho mình mượn một lần, biết còn cũng đâu có ai cho mình mượn hoài, nhưng mình mượn rồi mình cũng phải lo mình trả, nó khó khăn đủ điều.
Trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh, phải bươn chải với nghề nông, kinh doanh tự do để nuôi con khôn lớn, nên cả hai vợ chồng đều không có lương hưu. Khoản tích lũy để được cũng không đáng là bao so với chi phí dưỡng già.
Cái thời đó thì cũng nói chung là kinh doanh buôn bán, nhưng mà khi mà giải phóng vô thì cũng vất vả, lúc đó thì cũng có, cũng là về lao động, cũng làm năm. Sau này lớn lên thì gia đình á, cha mẹ được cho đi học nghề làm thợ may. Cái lúc mà cô cũng còn cái tầm mà ba mấy 40 thì cô cũng có tiết kiệm, cũng sau tiết kiệm cô cũng được cũng cả trăm triệu á. Đùng một cái có cô bệnh quá nặng rồi, cái vơi dần, bây giờ trong sổ cô không còn được tới 20 triệu nữa. Lúc bây giờ làm cũng còn hơi làm được á, thì cô mới mua một cái bảo hiểm. Thì nhờ cái đó, nếu mà cô có bệnh mà nặng thì đúng cùng quá thì nó cũng nhờ cái bảo hiểm nó cũng hỗ trợ cho cô chú đó, thì chỉ có vậy thôi cô, chứ bây giờ khỏe vậy nó cũng không đến mà còn sức lực để mà đi làm kiếm ra tiền nhiều. Thì mỗi người một số phận thôi cô, chứ mình cũng không trách ai. Con cái mình nó cũng có cái cuộc sống riêng tư của nó, bây giờ cái hạnh phúc của gia đình của nó, nếu mà mình làm phiền quá thì cũng tội nghiệp cho con gái của mình. Cho nên cô nghĩ vậy đó, để mà đến khi nào cùng thì lúc đó thì con nó cái thương mình nó nghĩ lại thì cô nhờ thôi, chứ bây giờ cuộc sống cũng cứ lay lắc vậy đó.
Cầm cự sống lay lắc hoặc phó mặc hoàn toàn cho con cái hiện là hoàn cảnh của không chỉ gia đình cô Thu mà còn là của 9 triệu người già khác. Ở những năm 90 về trước, nghề nghiệp chủ yếu của những người dân là làm nông, dẫn đến hiện có 73% người trên 60 tuổi hiện đang không có lương hưu. Song song đó, theo số liệu từ Tổng cục Dân số, có hơn 65% người cao tuổi sống ở nông thôn, là nông dân và thu nhập không ổn định. Theo nhiều người, thu nhập từ công việc đồng áng chỉ đủ lo cho bản thân và con cái khi tuổi trẻ, và vốn dĩ, vòng đời của nghề nông lại khó duy trì khi tuổi già. Lúc này, họ phải xoay sở với những nghề nghiệp tự do khác để tiếp tục mưu sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống tuổi xế chiều của nhiều người vẫn bấp bênh, bất ổn định.
Năm nay là gì là 63 tuổi, gì đó, bốn mấy số, về đất của mình
ạ. Điển hình như cô Nguyễn, một lao động 63 tuổi cho hay, ở thế hệ của cô thì có hết 95% người dân nơi cô sống đều theo nghề nông. Thu nhập của cô chỉ đủ tiền để nuôi ba đứa con ăn học và không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Dù tuổi đã bước qua U70, nhưng cô vẫn phải bươn chải từ 4 đến 5 công việc khác nhau để đủ tiền điều trị bệnh thoái hóa khớp.
Nói chung thì có người giỏi lắm thì cũng đủ ăn và dư trong cái cuối năm thì cũng in ít thôi. 5-3 triệu trả lại thôi chứ còn không có nữa đâu. Lòng năm không nuôi được mấy đứa nhỏ ăn hạt. Chấp nhận đi theo người ta đi bón vé số. Vì đi bón vé số rồi cái nghề đó cũng nghề kiểu như là lòng ngày ăn bữa. Rồi mình nghĩ là hết ngày tới ngày, sáng đi vé số, chiều về ăn phải rồi nghỉ. Cho nên là gì cũng không phải bảo hiểm xã hội gì cũng không mua, bảo hiểm y tế gì cũng không mua. Tại vì một năm con phải đóng, nếu bảo hiểm xã hội con phải đóng có 10 triệu, 15 triệu và 18 triệu. Thì con rồi không có ăn đâu mà con phải đóng. Chứ mà bây giờ cứ như tuổi giờ, giờ mát lắm mà đâu có lộn những cái gì cho người ta mà nó cụ thể đâu. Ví dụ màu quá là ví dụ mình đi lậu phục điều cho người ta để mình lấy cái tiền đó thì mát mũi mình cũng không có lọc được. Thì chỉ có nghề đi lượm da cha rồi tầm bại tầm bạ rồi có là đi giữ êm phụ rồi cho người ta quét nhà quét sân cho người ta đó. Thì mình kiếm tiền đó mình kiếm cũng tiếp tục trăn trở nữa. Từ cái hồi kia về cũng làm đủ nghề. Thì thời gian mà đi vô thành phố trước cái khi bán vé số gì cũng bán xương bắp với Tân Bình đó. Mua gần bón gánh cũng đi riết à, đi miết ngoài đường à. Bây giờ sức khỏe nó yếu, hồi kia bón 10 giờ giờ bón chừng có 5 thôi. Hồi kia là ví dụ ăn á, thì ăn có 5 đồng thôi. Nhưng mà bây giờ á, là ăn 5 đồng mà thuốc là 5 đồng nữa là 10. Bây giờ chứ đi về chứ cũng thuốc mang biết chứ không thuốc mang đi cũng nổi. Nó bị đau chân, đau giò, nó đau đầu gối. Cho nên là phải có thuốc uống hòa. Cái bệnh giờ là cái xương hóc được rồi nó cũng dần nó thoát quá làng con.
Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, số người trên 60 tuổi ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh. Cụ thể là giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019, số lượng người cao tuổi đang tăng từ 7,67 triệu người lên 11,4 triệu người. Dự báo vào năm 2030, con số này sẽ tăng lên 18 triệu người, chiếm 17,5% dân số. Điều này cho thấy tốc độ già hóa dân số Việt Nam đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển và nước ta đang có rất ít thời gian để chuẩn bị cho một xã hội dân số già. Quá trình già hóa đã làm cho người cao tuổi tăng lên, còn người trong độ tuổi lao động thì giảm dần. Vì vậy, đến giữa thế kỷ này, tương ứng với 100 người trong độ tuổi lao động thì có tới 43 người cao tuổi. Điều này đang tạo nên gánh nặng phụ thuộc cho người lao động trẻ. Không những vậy, Việt Nam còn đang tồn tại 4,3 triệu người già đang sống cảnh neo đơn. Cô Nhung, một tiểu thương tại thành phố Hồ Chí Minh là một trường hợp như vậy. Gần 70 tuổi, nhưng hiện cô vẫn phải nơm nớp nỗi lo miếng ăn hàng ngày.
Lúc trẻ đi làm cho người ta, phụ người ta buôn bán, phụ người ta bán cơm á, 1.200 á. Giờ bây giờ tự buôn bán, không có phụ nữa. Ngày buôn bán á, trăm mấy 200 mà có bữa bán ấy lỗ vốn à. Còn mình xài tiền hàng ngày đó mình mượn người ta mình đóng tiền mỗi ngày á, bây giờ mình thiếu nợ người ta mượn đầu này đắp đầu kia, có khi đi chợ mượn tiền của người ta nữa rồi bán rồi trả lại vậy đó. Mình sống tới đâu rồi tính tới đó vậy thôi. Giờ bây giờ đang thiếu nợ nhiều quá rồi tính đâu có tính được. Người ta hồi xưa người ta đi làm nhà nước rồi người ta có cái lương ngu rồi mình sống ngày nào ăn ngày đó rồi đâu mà có tiền dư, sống chung với ông già mà ông già chết rồi, với thằng em nó cũng lớn tuổi rồi, nó 55 rồi, nó không có gia đình luôn, nhà giống như dạng giống như mình này nó sống vậy, không có không ai nuôi ai á, mình này nó làm lấy ăn. Người ta hồi xưa người ta đi làm nhà nước rồi người ta có cái lương ngu rồi mình sống ngày nào ăn ngày đó rồi đâu mà có tiền dư.
Hiện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, liên quan đến chế độ hưu trí, số người cao tuổi không nhận được lương hưu đang chiếm khoảng 76%. Đây là kết quả của tỷ lệ tham gia bảo hiểm lao động xã hội thấp, điển hình như số người không tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2021 chiếm 63% trong toàn bộ lực lượng lao động. Sau này, chính những người này sẽ không có lương hưu đóng góp. Trong khi đó, Việt Nam đang ghi nhận một làn sóng rời bỏ lưới an sinh ồ ạt và dự báo sẽ có 12 triệu người có nguy cơ không lương hưu vào năm 2030. Để chuẩn bị cho tình huống này, các chuyên gia cho rằng người lao động cần chủ động có biện pháp lo tuổi già ngay khi còn trẻ. Về mặt chính sách, các chuyên gia cho rằng cần thiết lập mở rộng phạm vi bảo hiểm hưu trí cho người cao tuổi, bao gồm cả hình thức đóng góp và hình thức không đóng góp, thông qua hệ thống bảo trợ xã hội đa tầng, xem xét mức trợ cấp lương hưu xã hội để hỗ trợ người cao tuổi đạt mức sống tối thiểu, cũng như đảm bảo hệ thống an sinh xã hội để đáp ứng với những cú sốc rủi ro. Mặt khác, việc tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh tế là một đòi hỏi vừa cấp bách vừa lâu dài, song hành với quá trình già hóa. Lý do là nhiều người vẫn khỏe mạnh, nhiều kinh nghiệm, có khả năng và có nhu cầu được lao động. Thực tế, tỷ lệ người cao tuổi hoạt động kinh tế đang tăng không ngừng và hiện đã đạt 40%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn đang rất thấp so với những nước trong khu vực và nhiều người cao tuổi vẫn chưa có việc làm. Chiến lược này có thể triển khai thông qua việc khuyến khích các cơ sở, đặc biệt là khối tư nhân sử dụng lao động người cao tuổi, nâng cao tuổi về hưu, trước hết với những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, cải thiện điều kiện làm việc cho phù hợp với người cao tuổi, thành lập các trung tâm thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho đối tượng này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.